hoạt động thường ngày của Sun Knight. Số 1. Ăn sáng.
Kỵ sĩ trưởng Sun, kỵ sĩ trưởng Sun.
Hử, gì đó? Tà trở mình, tiện đường vùi luôn đầu xuống dưới gối. Lần này chắc khỏi nghe thấy trưởng nọ trưởng kia rồi.
Kỵ sĩ trưởng Sun.
Chà mẹ ơi, vẫn nghe thấy. Tà từ từ rút đầu mình ra khỏi vòng tay ôm ấp cô gối đầu, sau đó chậm chậm ngồi thẳng dậy. Mặt tùy đã mở, nhưng chỉ thấy một khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Tầm nhìn không tài nào hội tụ vào một điểm. Từ đó có thể phán đoán, hiện tại chắc chắn không phải giờ ta thức dậy hằng ngày.
Là tên trời đánh thánh đâm nào dám tới đây quấy rầy giấc ngủ của ta.
Ta hô lên bằng chất giọng thấp hơn bình thường đến 8 bậc âm.
Xin hỏi người anh em thánh kỵ sĩ liệu có phải đã được thần ánh sáng ban lời chỉ bảo, bởi vậy mới tới đây gõ vang cánh cửa phòng sinh, đã cùng nhau luận bàn về lòng nhân ái của người?
Bên ngoài vọng vào một tiếng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó là giọng thúc giục vội vàng.
Kỵ sĩ trưởng sinh, tôi là Adia đây ạ, ngài đã quên rồi sao, hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật ạ, là ngày nghỉ.
Ta ngã vật xuống giường, kẹo chăn lên, quấn chặt quanh người, bè động tác vô cùng liền mạch.
Không phải đâu ạ, kỵ sĩ trưởng sinh, hôm nay tới phiên ngài chủ trì nghi thức tán tụng, ngài quên rồi sao?
Đội trưởng ơi!
Tiếng gọi dần dần nhỏ lại, việc này khiến ta vô cùng thỏa mãn. Tuy xung quanh náo loạn ầm ĩ đến đâu ta cũng có thể ngủ được, nhưng không có ai làm ồn thì giấc ngủ của ta sẽ ngon hơn rất nhiều. Nếu hôm nay đã là chủ nhật, vậy cứ ngủ đến 12 giờ hẳn dậy. Lúc ấy ăn trưa là vừa đẹp, rồi...
Rầm!
Ta bật ngay người dậy.
Cái gì đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kỵ sĩ trưởng Church, xin ngài đừng vô lễ như vậy.
Ta quay đầu nhìn sang, vừa lúc thấy Church Knight đóng sầm cánh cửa phòng mình lại, thiếu chút nữa còn nện trúng mũi của Adair. Không phải ta định phàn nàn hay trách cứ gì, nhưng cái cậu Adair này đúng là chẳng biết trời cao đất rộng, lại dám nói năng như thế với Church. Đến ta còn không dám dùng cái giọng đấy trước mặt cậu ta cơ mà.
Đội phó của cậu tính tình vẫn gàn dở như mọi khi, đứng ngoài cửa gọi không được mà vẫn không chịu vào trong.
Cửa phòng vừa đóng lại, vẻ lạnh lùng đến cay nghiệt trên mặt Josh lập tức hòa hoãn đi một chút, cậu ấy lắc đầu ngán ngẩm.
Đội phó là người có tính cách như thế, chẳng trách tiểu đội thái dương của cậu từ sáng đến tối chỉ biết gây chuyện thị phi. 3 ngày trước bọn họ còn dám đánh hội đồng con trai thứ 3 của bé tước Trelland. Sự kiện này khiến bé tước vô cùng tức giận, kiện đến tận chỗ đại vương tử rồi. Tớ cũng đau đầu về chuyện ấy lắm.
Ta thở dài.
Nhưng cũng đành chịu, cậu biết tính tình Adia vốn cố chấp mà.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Josh nhìn thẳng vào ta, không biết là vô tình hay cố ý.
Tớ thấy sự kiện lần này có chút kỳ quái. Người con trai thứ 3 của bé tước Trelin là một kỵ sĩ rất tiêu chuẩn. Theo lý mà nói anh ta sẽ không gây ra hành động nào tồi tệ đến mức khiến tiểu đội Thái Dương phải bất bình. Tuy trong sự kiện Death Knight dạo trước, anh ta là người phụ trách đi vứt xác, nhưng cũng chỉ chấp hành lệnh của quốc vương mà thôi. Thế thì tớ chịu rồi, cũng có khi hắn lỡ chân đạp Adair một cái cũng nên. Cậu biết rồi đấy, có mấy khi tớ nhúng tay vào hành động của tiểu đội Thái Dương đâu, giao hết cho Adair quản lý mà.
Ta giơ hai tay lên, mặt viết rõ 3 chữ, không biết gì. Nghe vài Josh liền cau mày lái, nhưng sau cùng cũng không căng vặn gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
Lỡ đánh rồi thì thôi, cậu bảo bọn họ đừng động gì tới con trai thứ 3 của bé tước trợ lần nữa, bằng không đại vương tử cũng khó xử lắm.
Ta ngoan ngoãn đáp.
Biết rồi, tớ sẽ dặn dò cẩn thận.
Josh lại liếc ta thêm lần nữa, nói.
Cậu cũng nên chuẩn bị đi là vừa, nghi thức tán tụng sắp bắt đầu rồi, còn 30 phút nữa để cậu chuẩn bị.
Ta sửng sốt lắm.
chủ trì nghi lễ ngợi ca. Ế, chẳng lẽ tuần này đã tới phiên ta rồi?
Mỗi chủ nhật hàng tuần, thần điện ánh sáng đều sẽ tổ chức một nghi thức tán tụng để ngợi ca ơn đức của thần ánh sáng, nội dung trăm lần như một. Đầu tiên Tế Ti sẽ đứng ra đọc một bài diễn văn dài dằng dặc nói về sự nhân ái của thần ánh sáng, nhài đi nhài lại những sự tích về 12 thánh kỵ sĩ trước đấy. Sau đó mọi người cùng ngân vang những lời ca tán tụng. Bước cuối cùng đồng thời cũng là bước quan trọng nhất, khuyến khích mọi người quyên góp tiền bạc. Nói tóm lại, 12 thánh kỵ sĩ sẽ luân phiên nhau đứng ra chủ trì nghi thức, mà tuần này ác hẳn đã xoay vòng đến ta.
Josh nhìn vẻ mặt kinh hãi của ta, biết rốt cuộc ta đã tỉnh ngủ hẳn, liền nói tiếp.
Nếu cậu đã biết rồi thì mau chuẩn bị đi, còn tận 30 phút nữa, dù dạ.
Cái gì? Chỉ còn 30 phút nữa?
Ta rít lên thề thế.
30 phút sao đủ để tớ chải đầu, bôi hỗn hợp dưỡng da, đùn nước nóng lạo quần áo, đánh giày cho sáng bóng, còn nữa.
Gương mặt của Josh rõ ràng có chút vặn vẹo, cậu ta nói luôn.
Nếu đã vậy thì tớ không làm phiền cậu nữa.
Sau đó vội vã rời đi. Ta đoán nguyên nhân khiến cậu ta phải chạy nhanh như vậy, tạm phần mùi là do lần trước đã trông thấy ta lúc đang bôi hỗn hợp dưỡng da màu xanh lúc. Lúc ấy ta lại đang đứng trong bóng tối, kết quả là cậu ta giật mình đến độ lập tức tuốt kiếm ra, thiếu điều nhảy bộ tới chỉ ta thành hài nữa.
Đúng thật là, sợ cái gì không biết, sau cái lần thiếu điều bị chỉ thành hài nữa đó, ta chỉ dám bôi hỗn hợp dưỡng da màu hồng.
Lại nói đến hỗn hợp dưỡng da, cũng may tối qua ta đã điều chế sẵn một chậu mới tính, bằng không tuyệt đối không thể thu xếp ổn thỏa trong 30 phút được. Giờ đi đun nước trước cái đã, kể đó rửa mắt, xong rồi vừa bôi hỗn hợp dưỡng da vừa chải tóc bằng tay trái, đánh giày bằng tay phải, đợi nước sôi lạo quần áo nữa là xong. Khi chỉ còn lại 5 phút đồng hồ, ta rốt cuộc cũng chỉnh trang ổn thỏa bản thân từ đỉnh đầu tới gót chân, sau đó vừa tao nhã vừa thong dong đẩy cửa phòng ra, vừa mở cửa đã trông thấy Adia đang đứng đợi bên ngoài.
Adia!
Ta mỉm cười chào đối phương.
Dạ, kỵ sĩ trưởng sinh.
Adia lập tức cung kính hành lễ với ta. Ta ra hiệu cho cậu ta có thể xuất phát rồi.
Sơn nghe nói, mọi người đã cư xử bạo lực với người con trai thứ ba của bé tước Trelland, có đúng vậy không?
Ta vừa đi vừa lộ ánh nhìn đau xót, giọng thở than.
Bạo lực không phải là hành vi mà thần ánh sáng nhân từ sẽ thích đâu.
Adia lập tức kích động đáp lời.
Nhưng lúc trước hắn đã đâm ngài một kiếm trong phòng nhỏ ở pháp trường Tây Bắc, khiến ngài bị thương nặng, tội này quá thực không thể tha. Adia!
Ta không để đối phương nói hết đã nghiêm khắc khiển trách ngay.
Thần ánh sáng đã ân cần dạy bảo chúng ta rằng, bất kể tội nhân gây ra lỗi lầm nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần đối phương chịu sám hối, thì chúng ta nhất định phải giữ tấm lòng bao dung, nhân ái mà thà thử tiếp nhẫn. Đó mới là cách hành xử nhân từ của thần ánh sáng. Cậu đã hiểu chưa hả Adria?
Tôi hiểu.
Adria gật đầu, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tôi sẽ đánh đến lúc hắn sám hối thì thôi.
Ta âu nhẹ thở dài một tiếng, lắc đầu bảo.
Adria, cậu vẫn chưa hiểu ra đâu. Tiểu đội Thái Dương nhất định phải hành xử theo đúng nguyên tắc nhân từ của thần ánh sáng. Không thể tùy ý dùng bạo lực đối xử với người khác được.
Tôi hiểu.
Adria lại gật đầu lần nữa. Sau đó tiếp tục nhỏ giọng lầm bấm.
Chúng tôi sẽ chụp bao lên đầu hắn trước, để hắn không biết là do tiểu đội Thái Dương đánh.
Hà hả, Adria ơi là Adria, sao cậu lại thông minh thế cờ chứ? Không hổ là đội phó do ta tự tay lựa chọn mà. Ta gật đầu bằng vẻ hài lòng hết sức. Đại sảnh ngợi ca đã gần ngay trước mắt, ta dừng bước, quay sang cười với Adria.
Được thần ánh sáng dọi mắt chở che, lòng nhân ái của ngài phủ đầy mặt đất. Ta tin chắc Việt quốc đã mọc lan tràn, lúa mì cũng vươn mình tươi tốt, ngay đến sữa bò cũng sẽ có vị ngọt ngào như mật. Cảm tạ thần ánh sáng đã bàn cho con dân của ngài cuộc sống ấm no.
Adair cung kính đáp lời.
Dạ, tôi sẽ đi trước chuẩn bị bữa sáng cho ngài. Bánh sandwich vết mứt Việt Quốc và sữa bò. Ngài có thích dùng thêm một chút bánh quy mật ong không ạ?
Ta gật đầu vô cùng thỏa mãn, sau đó nhìn theo bóng Adair đi chuẩn bị bữa sáng cho mình. Cậu ấy đi đến nửa đường, gặp các thánh kỵ sĩ khác thuộc tiểu đội Thái Dương bèn dừng lại dặn dò.
Đi kiếm tên kỵ sĩ thổi thề lần trước cho tôi, chụp bao lên đầu, đánh mạnh tay vào, đến độ hắn muốn sám hối cũng không mở mồm ra được.
Ôi cháu, ngay đến ta cũng không thể dùng một câu giảng đơn đến thế để biểu đạt trọn vẹn ý nghĩ của mình. À đè ơi, được một đội phó như cậu giúp sức thì đội trưởng là tôi còn mong gì hơn nữa. Có chăng chỉ ước một suất sandwich phết mất Việt Quốc kèm sữa bò mà thôi. Bận rộn nửa tiếng đồng hồ, bụng ta đói quá. Hay ta cứ ăn sáng trước rồi hẳn chủ trì nghi thức tán tụng nhỉ? Suy cho cũng, tuy là người chủ trì trên danh nghĩa, nhưng ta chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là đứng một bên làm vật trang trí mà thôi. Người chủ trì nghi thức thực sự là tế ti của thần điện ánh sáng kia.
Ôi chà chà, đây không phải chính là sinh nai sáng lạng nhất trần đời, trời ngời tột bậc của chúng ta ư? Sao còn không tiến vào, mà lại đứng đây làm cây cột ngán lối cản đường thế này? Còn là cây cột biết phát sáng cờ đấy, chổi lòa lòa, nhìn đẹp thật.
Cách nói năng này, ta ngẩn ngươi, sau đó quay đầu lại, quả nhiên là kỵ sĩ trưởng Metal của đội tàn nhẫn lạnh lùng. Còn dân trên toàn lục địa đều biết, kỵ sĩ trưởng Metal nổi danh độc mồm độc miệng, nói chuyện không tức chết người không đền mạng. Nghe nói chỉ cần nói chuyện với cậu ta 10 phút thôi là sẽ tăng xong đến mức giảm thọ 1 năm. Tuy nhiên, ta chưa bao giờ lĩnh hội được cái độc mồm độc miệng trong câu nói của Metal, có khi còn cảm thấy đối phương đang ngợi ca ta ấy chứ. Giống như cậu chói loà loa, nhìn đẹp thật của cậu ta ban nãy, nói thế mà cũng xem là độc miệng ứ.
Tệ lắm thì cũng phải nói được, đầu mi vàng hệt như phần của ếch xanh, mi có chắc mình không nhầm phần ếch thành sáp chải mà bôi lên đầu đó chứ. Chẳng trách ta cứ thấy trên người ngươi có mùi gì quai quái, ngửi kỹ mới phát hiện, bốc ra từ đầu mi.
Nói thế mới là độc miệng chứ. Thế nên, ta rất nghi ngờ rằng bản tính của Metal kỳ thực không độc mồm độc miệng chút nào. Có điều vì ta không thân thiết với đối phương lắm nên chẳng rõ chân tướng ra sao. Lần nào hỏi Just, cậu ấy cũng tỏ thái độ không muốn nói. Mà nếu đã là chuyện cậu ấy không muốn nói thì phỏng chừng chỉ có thần ánh sáng mới khiến đối phương mở miệng được thôi. Sau lưng Metal còn một vị kỵ sĩ trưởng khác của tổ tàn nhẫn lạnh lùng, người mà ta quen thân hơn nhiều. Cậu ấy chính là kỵ sĩ trưởng Moon, trẻ tự kỷ nổi danh toàn lục địa. Ý ta muốn nói là người người đâu biết Moon tính tình cao ngạo, tự cho mình xuất chúng hơn người, không tùy tiện thân cận với người nào, chưa kể lúc nào cũng hết cầm rất cao ra vẻ ta đấy, không coi ai ra gì đấy. Lúc mới quen nhau, động tác này đã khiến ta ghét đối phương ra trò. Trùng quỳ đâu ai thích bị người khác nhìn từ trên xuống một cách khinh bỉ như vậy, đúng không nào? Nhưng có một ngày, ta bắt gặp cậu ấy ngồi chồm hổm, hai tay mờ tới mờ lui dưới nền nhà, dường như đang tìm gì đó. Thế mà đầu lại vẫn ngửa rõ cao, mắt hoàn toàn không nhìn xuống đất. Vậy thì tìm đồ kiểu gì? Rõ ràng là người mắt sáng bình thường, lại mò mẫm tìm đồ như tên mù dở. Đồ cần tìm nằm lù lù ngay sát cạnh chân, mà đối phương sợ hoài không thấy, khỏi nói cũng biết khung cảnh ấy buồn cười thế nào. Đừng quan sát nửa tiếng đồng hồ, cười trộn chán chê, mắt nhìn cũng mỏi, ta mới liền lén ngáp một cái rõ to, sau đó tiến lại gần nhặt một chiếc thẻ đánh dấu sách bằng bạc chế tác vô cùng tinh xảo lên, sau đó đưa cho đối phương.
Cảm ơn.
Cậu ấy nhận lại thẻ đánh dấu sách, gương mặt rõ ràng thả lỏng rất nhiều, không còn vẻ cao ngạo ngày thường, thay vào đó là nụ cười rất ngọt. Ta vừa gặm bánh pie Việt Quốc Frost ném cho ban nãy vừa thuận miệng hỏi.
Tín vật định tình người yêu tặng cho ạ. Sao cậu lại biết,
Muộn giật nãy mình quay xe nhìn, lúc trông thấy tà còn sửng sốt một lúc, tà dám cam đoan lúc vừa nhận lại thì đánh dấu sách, cậu ta hoàn toàn không biết người đưa là sinh nai tà. Bộ mặt thật bị người khác nhìn thấu, cậu ta dường như hơi luống cuống.
Kỵ sĩ trưởng sinh.
Ta tiện tay móc một miếng bánh pie khác từ đống đang ôm trước ngực, hỏi.
Bánh Việt Quốc Frost làm đấy, muốn ăn không? Đừng khách khí, Chester cũng cho một cái rồi.
Cảm ơn.
Sau đó, đối phương vừa ăn bánh pie Việt Quốc vừa than thở với ta, rằng thì là mà vì phải hết cao cầm thường xuyên, dẫn đến tình trạng bắp thịt quanh cổ bị sờ cứng. Hậu quả cuối cùng là cậu ta không tài nào làm động tác cúi đầu được nữa. Không cúi đầu được là chuyện bi thảm đến cỡ nào. Mùn ngẩng đầu nhìn trời bằng ánh mắt xa xăm, tay sờ soạn lên nhé, bắt đầu miêu tả tình cảm thảm thương vì không thể cúi đầu của mình.
Nếu đồ rớt xuống đất thì tìm nửa tiếng đồng hồ cũng chưa chắc đã ra.
Ta gật đầu. Cái này đã được tận mắt chứng kiến ban nãy. Đương nhiên cũng không thể lợi dụng ưu thế chiều cao, cúi đầu nhìn trộm rãnh ngực của các tế tỳ nữ được. Bị thảm nhất là mỗi khi muốn hôn người yêu cậu ta cũng không tài nào cúi đầu được. Cầm cứ vền lên thế kia thì sao hôn được các cô em vốn thấp hơn mình chứ.
Thế cậu xử lý thế nào? Tìm cái cầu thang xong bảo bạn gái cậu đứng bậc cao hơn ạ?
Nghe cậu ấy kể lễ xong, ta bèn hỏi với tâm trạng đồng cảm.
Đâu phải lúc nào cũng đi tìm cầu thang được, chưa kể cầu thang toàn xây ở những chỗ đông người qua lại, không đủ kín đáo.
Muôn thành thực trả lời.
Thế nên, tớ chỉ đành tìm một cô cao hơn mình mà thôi. Ớ, cậu ít ra cũng phải cao 1m8 ấy nhỉ? Người yêu tớ cao 1m82, mỗi lần hẹn hò cô ấy lại đi giày cao gót 10 phân, vừa đẹp để cúi đầu hôn tớ. Thề thảm quá, vì kịch không cúi đầu được của Moon khiến ta thở dài một tiếng. Dù trên nguyên tắc bánh ít cho đi, bánh quỳ nhận lại, ta cũng bắt đầu tự thuật tình cảnh thề thảm khi làm sinh nai của mình. Sinh nai chỉ được yêu thần, không được thích phụ nữ.
Ta mới thốt ra câu ấy, Moon đã lập tức trưng ra biểu cảm kinh hoàng, trù lên đầu đớn.
Thảm, thảm quá, đúng là thảm quá.
Mẹ nó. Nói tóm lại, từ đó trở đi, ta lại có thêm một người bạn tốt không phải bạn khác trong tổ tàn nhẫn lạnh lùng. Trở lại hiện tại, ta mỉm cười với Metal, nói.
Được hội ngộ hai người anh em tại đây, trong một sớm mai tươi đẹp thế này. Đây nhất định là ơn phước mà thần ánh sáng đã ban cho. Khởi đầu này quả là tốt đẹp. Chị tiếc sanh phải vào sảnh đường chủ trì nghi lễ ngợi ca, không thể giao lưu nhiều hơn với hai người anh em, quả là vô cùng tiếc nuối. Đợi sau khi ngợi ca xong sự tốt đẹp của thần ánh sáng, sanh nhất định sẽ tìm hai người anh em cùng nhau trao đổi về sự nhân ái của ngài.
Đương nhiên, nếu không tìm được hai người thì xem như xong chuyện. Nghe vậy, dường như cả Metal Knight lẫn Moon Knight đều vô cùng sửng sốt. Metal ngạc nhiên đến độ ngay đến việc bản thân phải đọc miệng cũng quên luôn, buộc mồm hỏi lại.
Sun Knight, anh không biết hôm nay là nghi lễ ngợi ca trước khi Tần Vương lên ngôi sao?
Moon Knight thì trong ta một lượt từ đầu xuống chân bằng một góc độ vô cùng khinh bỉ, có điều chuyện này cũng không trách cậu ấy được, đối với một người không thể cúi đầu mà nói. Đây là cách nhìn duy nhất, không có lựa chọn thứ hai. Moon bổ sung.
12 thánh kỵ sĩ phải trình diện đầy đủ, ngay cả tôi cũng phải tới.
Nghi lễ ngợi ca trước khi Tần Vương lên ngôi, sao ta không hay biết gì vậy cả?
Buổi sáng tốt lành, kỵ sĩ trưởng sinh.
Ta còn đang trong cơn ngỡ ngàng thì đã thấy Tempest Knight thòng dòng tiếng lái, đối phương còn vỗ vai ta và bảo.
Màn đơn ca hôm nay sẽ mệt đấy, cố lên nhé.
Ta từ từ quay đầu lại, nghiến chậm từng từ.
Đơn ca.
Tempest từ từ rút bàn tay đang đặt trên vai ta lại, sau đó chậm rãi lùi về phía sau một bước. cuối cùng mới hỏi bằng vẻ khó hiểu.
Đúng thế, theo thông lệ, khi Tần Vương lên ngôi, 12 thánh kỵ sĩ nhất định phải học xướng một khúc ngợi ca. Cậu và kỵ sĩ trưởng Church mỗi người gánh thêm một khúc đơn ca nữa. Mà không phải cậu đã chọn thần khúc ánh sáng khó hát nhất rồi à? Mọi người trông mong lắm đấy, bởi vì khúc ca này đã tuyệt tích trong nghi thức tán tụng tận 20 năm rồi.
Thần khúc ánh sáng chính là cái bài có cung âm cao đến độ đủ sức vươn thẳng đến nơi thần ánh sáng ngữ. Còn phải hát tròn 30 phút đồng hồ, kè từ dài lê thê như một cuốn sách, được vinh danh là khúc ngợi ca lan man nhảm nhí nhất của thần điện ánh sáng ấy hả? Nhất định là có kẻ hãm hại ta rồi. Tempest trông thấy bộ dạng cười mỉm cứng đơ, khóe miệng co giật của ta, cuối cùng cũng hiểu thần khúc ánh sáng không phải do ta tự chọn. Cậu ấy lại tiến gần một bước, kề tai ta nhỏ giọng nói.
Tớ nghe mấy cô hầu gái trong hoàng cung rỉ tai nhau. Sau khi con trai mình bị tiểu đội thả giường đánh hội đồng, bẻ tước trơ lên vẫn nhằm nghe tìm cơ hội vụn trộm báo thù. Đại vương tử hình như không tỏ thái độ ngăn cản gì rõ ràng, phỏng chừng cũng muốn cầu xấu mặt một lần, tránh thành danh của sinh này quá tốt trong mắt dòng chúng.
Thì ra là thế, bà biết ngay mà. Bà tước trơ lên sao có thể chỉ tìm đại vương tử kêu khóc kể lễ một hồi là xong được. Còn cả đại vương tử nữa, việc ta giở trò trong sự kiện Death Knight lần trước, ông ta hẳn cũng đã biết ít nhiều.
Tuy việc ta giở trò khiến ông ta ngồi lên được ngai vàng, thế nên không đến nỗi trả thù gì ta. Có điều ác hẳn đại vương tử cảm thấy rất bất an vì ta dám hãm hại cả quốc vương. Vì xét cho cùng, ông ấy sắp sửa trở thành quốc vương rồi còn gì.
Tempest đề nghị. Cậu đổi ca khúc khác đi, bọn họ chắc cũng chỉ định bắt cậu phải đổi ca khúc lúc sắp bắt đầu, tạo ra một xì căng đan nho nhỏ, bằng không để cậu hát bài ấy thật mẹ sơ sẩy, làm hỏng cả nghi thức tán tụng, thì đại vương tử cũng chẳng vui vẻ gì đâu.
Ngoài mặt, ta vẫn nở nụ cười mỉm rất mực ôn hóa, nhưng trong lòng lại lạnh lùng cười khẩy.
Muốn ta xấu mặt à? Đùa gì đó? Ta là sinh nai đó nhé, là sinh nai ngày đến vấp ngã cũng phải ngã cho tao nhã phi thường, sao có thể xấu mặt được. Nếu để thầy ta biết được ta dám gây ra lỗi lầm trước mặt con dân cả nước thì sao? Kết cục chỉ cần nghĩ thôi đã thấy rùng lẫy bẫy rồi.
Ai biết ông thầy lòng nhòng khắp trốn tranh miếng ăn với cánh trai trẻ ấy hiện đang ở chỗ quái quỷ nào? Chưa biết chừng đang ngồi trên khán đài ngoài kia chờ xem ta ca bài tán tụng ấy chứ.
Người anh em Tempest, nhờ phúc lành của thần ánh sáng, xin tin bản thân nhất định có thể hát trọn thần khúc ánh sáng để tôn vinh lòng nhân từ và bác ái của ngài. Xin, cậu chớ làm bừa.
Tempest nghe ta nói xong liền tái mặt, vội vã khuyên can.
Thần khúc ánh sáng không phải bài hát tầm thường đâu mà cậu đòi hát là hát được đâu, phải luyện tập. Ủng hộ các ca khúc tán tụng đều phải dùng sức mạnh của thánh quan để ngân nghe, đến tế ti cũng chẳng mấy người đủ thánh quan tiêu hao đến 30 phút đồng hồ. Không, trước đó cậu còn phải hợp xướng một khúc tán tụng khác với 11 thánh kỵ sĩ còn lại. Bài đại hợp xướng này kéo dài ước chừng 10 phút. Đối với một thánh kỵ sĩ mà nói, nhiệm vụ này tuyệt đối bất khả thi.
Ta đương nhiên hiểu rất rõ điểm này, nghi thức mang tên tán tụng này, kỳ thực chính là đem sức mạnh của thánh quan lồng vào trong lời ca tiếng hát, nhờ đó đạt được các mục đích khác nhau. Khúc ca cổ vũ có thể khích lệ con người, khúc hát quân hành có thể giúp sức lực của sĩ binh tăng lên gấp bội, bài hát ngủ ngon có thể giúp người ta thư thái, bài nhạc nhẹ nhàng có thể khiến người ta tươi vui. Hồi trước ta từng nghe nói rằng, một bậc thầy tán tụng chân chính, thậm chí có thể khiến tội phạm phải cúi đầu sám hối chỉ bằng một khúc ca. Đương nhiên, thử sinh vật mang tên bậc thầy tán tụng chân chính ấy đã sớm chỉ còn là truyền thuyết, cũng chẳng nhân chứng nào xác thực họ có thể khiến tội phạm cúi đầu sám hối thật không. Thế nên, nếu muốn khiến đám cặn bã ấy nhận tội, thì biện pháp nhanh nhất vẫn là tống hắn vào tòa án của Just Knight. Đảm bảo trong vòng 3 tiếng đồng hồ, hắn sẽ trở nên biết điều. ngay đến những tội vặt như hồi nhỏ hái trồng ổi của nhà hàng xóm cũng khai tuốt tuốt.
Cái gì cơ? Câu báo giao tội phạm cho tiểu đội Thái Dương của ta hẳn cũng có hiệu quả tương tự.
Người anh em à, lần này cậu nhầm to rồi. Giao tội phạm cho tiểu đội Thái Dương của ta ấy à, vậy thì không phải muốn đổi phường sám hối, mà là hy vọng hẳn muốn sám hối cũng không được đó.
Sau khi nghe ta giải thích về ý nghĩa của khúc ca tán tụng, mọi người hẳn đã hiểu. Tán tụng không đơn giản chỉ là ca hát, mà còn là một dạng thì thổ xem ai có nhiều thánh quan hơn. Hợp xướng 10 phút đồng hồ cộng thêm đơn ca 30 phút, tổng cộng phải tiêu hao thánh quan tận 40 phút à. Ta âm thầm tính toán một hồi, tuy rằng hơi mất sức, một thánh kỵ sĩ phổ thông tuyệt đối không kham nổi, nhưng đối với một thánh kỵ sĩ có khả năng trở thành giáo hoàng mạnh nhất trong lịch sử như ta mà nói, thì chỉ như miếng bánh mà thôi. Bây giờ Tempest còn định khuyên ta đổi một khúc ca tán tụng khác, lại thình lình nghe thấy những tiếng bước chân vội vã vang lên. Liv này gấp rút đi ra từ đại sảnh ngợi ca, vừa bước tới đã thấy chúng ta ở bên ngoài, cậu ấy hơi sửng sốt, sau đó cuống quýt thúc giục.
Xin, các cậu còn đứng đây làm gì, mau vào trong đi, mọi người đều đang chờ đó. Cảm tạ sự nhắc nhở của người anh em Liv, Xin tin chắc thần ánh sáng đã mượn lời của người anh em để nhắc nhở Xin, đến trễ giờ là một hành vi không đúng đắn.
Dứt lời, ta liền dẫn đầu tiến vào bên trong. Đại sảnh ngợi ca là khối kiến trúc khổng lồ nhất trong thần điện ánh sáng, tổng thể xây theo hình cánh quạt. Phần nhọn nhất đương nhiên là bệ đại lễ có tầm quan trọng hàng đầu. Mặt tường phía sau bệ lễ được khảm pha lê mà thành, nhưng khối pha lê đủ màu sắp xếp thành một biểu tượng khổng lồ của thần ánh sáng. Nắng từ bên ngoài chiếu xuyên qua lớp pha lê, khiến bệ lễ trở thành nơi rực rỡ nhất trong cả tòa đại sảnh. Trước bệ lễ kê mấy chục hàng ghế ngồi, thường ngay số ghế này đủ cho những người dân tham gia tán tụng. Chỉ hiện trong một sự kiện lớn như ngày hôm nay, ghế cơ hồ đã bị các quý tộc chiếm hết. Kể đó là một số ít những người giàu có, cuối cùng mới là dân chúng bình thường. Không còn ghế để ngồi, phần lớn bọn họ chỉ có thể đứng chen chúc ở khoảng đất trống sau cùng. Ta vừa quét mắt đã thấy ngài vương tử điện hạ, cũng chính là quốc vương bệ hạ sắp sửa đăng cơ. Ông ấy đang ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu tiên, xẩm xích hai bên là các đại thần và các thành viên quý tộc quan trọng nhất. Bệ tước Trelen cũng ngồi ở hàng này, cạnh chỗ ngồi còn kỳ kỳ hai vị kỵ sĩ hoàng gia đứng hộ vệ. Lão già giáo hoàng thì vẫn ngồi ở vị trí kề sát bệ lễ như thường lễ, hơn nữa còn dùng xà móng trùm lên người ra vẻ tà đầy thần bí. Trên bệ lễ, George Knight đã đứng ở vị trí gần trung tâm bên trái, những thánh kỵ sĩ thuộc tổ tàn nhẫn lạnh lùng lần lượt sắp hàng bên trái đối phương. Vị trí của ta đương nhiên là chỗ gần trung tâm bên phải, cách George Knight một khoảng đủ cho ba người đứng. Đó là vì vị trí đứng của ta và George không được che khuất biểu tượng của thần ánh sáng phía sau lưng. Ta rất thuần thục bước tới vị trí của mình, Tempest đứng vào vị trí bên tay phải ta, Liv tiếp bước đứng bên tay phải Tempest. Các thánh kỵ sĩ đều đã vào vị trí, hai cánh phía sau chúng ta là nhóm tế ti phụ trách hòa thánh, trước mặt là tế ti ánh sáng phụ trách chủ trì tiến trình buổi lễ. Dòng tế ti ánh sáng không phải một, mà là hai người, chia làm tế ti quang và tế ti minh. Bọn họ là hai trợ thủ đắc lực của giáo hoàng, có địa vị chỉ xếp sau giáo hoàng trong điện ánh sáng. Theo lễ cũ, tế ti quang luôn luôn là nữ, sở trường nhất là các thần thuật thuộc hệ trị liệu và hỗ trợ tấn công. Tế ti minh lại là phái nam, am hiểu các thần thuật xua ma trừ tà, giúp linh hồn bay về trời gặp thần ánh sáng, vân vân và vũ vũ. Dường như chúng ta đã đến quá muộn thất, hai vị tế tư ánh sáng không nói gì thêm, cũng không bảo ta lên đài diễn thuyết một bài dài độ mấy trăm câu đã lập tức tuyên bố, màn đại hợp xướng bắt đầu. Một vị thánh kỵ sĩ bước lên bệ lễ phát tập lời bài hát cho chúng ta, khi đối phương đi xuống, một tế ti nào đó đứng phía sau cất một âm giấy. Ngày sau đó là hòa thanh của cả nhóm tế ti. Bọn họ sẽ lè chừng 3 phút đồng hồ có lẽ, sau đó mới đến phiên 12 thánh kỵ sĩ chúng ta hát thật. Đối với ta mà nói, khúc hát ngợi ca mở mang này không có gì khó khăn, bởi vì hàng năm thần điện đều tổ chức một nghi thức tán tụng lớn chúc mừng ngày thần ánh sáng giáng xuống thế gian. Trong nghi thức tán tụng lớn ấy, 12 thánh kỵ sĩ sẽ cùng hợp xướng khúc hát này. Tính từ ngày tiếp nhận vị trí của thầy ta đến nay, ta đã hát tổng cộng 3 lần, có thể nói là quen mồm từ khuya. Một nguyên nhân khác là khúc hát do 12 con người cùng hòa giọng, càng khiến mọi chuyện đơn giản hơn. Dù giọng ai đó có khó nghe đến tột cùng đi chăng nữa, thì chỉ cần hát nhỏ nhỏ một chút để tiễn người khác át mất giọng mình là được. Hoặc xạ thánh quang hơi yếu, không cầm cự được hết bài, thì người khác cũng có thể giúp một tay. Năng lực mà tổ tàng nhẫn lãnh luôn tập trung rèn luyện vốn không phải thánh quang, thế nên kỹ năng hội tụ thánh quang của họ tương đối yếu, thông thường đều do các thánh kỵ sĩ trong tổ người tốt ấm áp bổ sung cho đủ tiêu chuẩn. 12 thánh kỵ sĩ đều thuộc nằm lòng khúc hát ngợi ca này, bởi vậy màn biểu diễn kết thúc vô cùng thuận lợi. Tiếp theo là tiết mục hát đơn của Just Knight, câu ấy tiến lên phía trước vài bước, sau đó dùng chất giọng trầm siêu hạng của mình bắt đầu ngâm nga, cùng âm của toàn bộ khúc ca thấp đến độ khiến tâm trạng người nghe cũng dần dần chìm theo. Cũng may, Just lúc nào cũng chọn những khúc ngợi ca vừa đơn giản lại vừa ngắn gọn, những khúc hát ấy đều xoay quanh một nội dung chính. Nếu phạm tội sẽ bị thần ánh sáng trừng phạt một cách nghiêm khắc. Dù thêm cả phần hòa thanh của các tế ti đi chăng nữa, độ dài của khúc hát cũng không vượt quá 5 phút đồng hồ. Thời gian đơn ca của Justin thực tế có lẽ chỉ được chừng 2 phút. Có điều, câu ấy làm vậy không phải do lười biếng hay trốn tránh trách nhiệm gì cả. Như ban nãy ta đã nói, chuyên môn của thành viên trong tổ tàn nhẫn lạnh lùng không phải thánh quang. Khả năng hội tụ thánh quang của họ vốn đã yếu, thế nên mọi người đều ngầm cho phép họ được chọn những khúc ngợi ca đơn giản nhất. Còn ta, thân là kỵ sĩ đứng đầu tổ người tốt ấm áp, không được quyền chọn những khúc ngợi ca quá mức đơn giản, nhất là trong nghi thức tán tụng trước lễ đăng cơ của tân vương. Nếu ta chọn khúc hát quá ngắn gọn, thậm chí có khả năng sẽ bị suy diễn thành hành động khinh rỉ tân vương. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ta không đổi sang khúc hát ngợi ca khác. Nếu ta biểu diễn thành công thần khúc ánh sáng, thì ắt hẳn đại vương tử sẽ rất hài lòng, không tiếp tục gây phiền hà cho ta vì hiềm khích trước đây nữa. Ta kiên quyết hát bài này cho bằng được. Không phải vì sợ sau khi thầy ta biết được ta gây ra trò hề, sẽ tiễn ta đi gặp thần ánh sáng đâu, tuyệt đối không phải vì lý do đó. Ừ thì ít nhất cũng không phải hoàn toàn vì lý do đó. Just hát xong khúc ngợi ca, lùi về vị trí cũ. Hiện tại đến phiên ta, ta mở nhấc chân lên, dân chúng đã bắt đầu hò reo ầm ĩ. Thậm chí còn lớn tiếng hơn cả trong nghi thức tán tụng lớn được tổ chức hàng năm. Xem ra bọn họ đã sớm biết tin ta sẽ hát thần khúc ánh sáng rồi. Sinh nay sẽ hát thần khúc ánh sáng, bài ca suốt 20 năm qua chưa từng được vang lên. Tin tức này có lẽ nhà nhà đều hay, chỉ mình ta không biết. Đoạn mở đầu của thần khúc ánh sáng không được tế ti giúp đỡ. Trách nhiệm hát âm đầu tiên hoàn toàn do bản thần gánh vác. Ta hít sâu một hơi, xác định lượng thánh quang còn lại trong cơ thể dư dả đến mức đủ hát trọn vẹn thần khúc ánh sáng đến 2 lần. Nếu đã như vậy, ta đây sẽ hào phóng dùng nhiều thánh quang một chút. Làm thế thì dù bản thần có hát lạc giọng đi chăng nữa, cũng sẽ không ai để ý. Nhỉ? Ta giải phóng một lượng thánh quang khổng lồ, nhiều đến mức chỉnh thân thể ta cũng phủ một quần sáng mơ mơ. Lúc này đây, ta nhắm nghiền hai mắt, nghe thấy vô số tiếng xít xoa kinh ngạc vọng lên từ phía dưới kia. Ta mở mắt, bắt đầu ngân nga câu đầu tiên. Ánh sáng xuất hiện, vẽ nát màn đêm, chiếu xuống một tia chói lói, mang lại hy vọng vô cùng. Thành âm vang tận mây xanh, cái đại sảnh ngồi kè chỉ thấy tiếng kè cùng thánh quang vẫn vít quẩn quanh, phản phất như thần ánh sáng thật sự đã giáng xuống thế gian này. Tức thì, đám đông lặng ngắt như tờ, chỉ biết ngẩng đầu chăm chú nhìn ta.
Tội rồi, vừa mở miệng ta đã biết đời mình bế mạc, quả nhiên không luyện tập là không được.
Vừa hát âm đầu đã hát quá cao, cung âm của khúc kè tán tụng này vốn đã không thấp, giữa chừng còn có không ít đoạn phải đẩy cung bật lên chót vót. Hiện tại ta vừa vào đã hát cao như thế, đợi lát nữa phải lên tiếp thế nào đấy. Lúc này, ta nghe được những tiếng suýt xoa của 12 thánh kỵ sĩ đứng sau. Bọn họ đều từng luyện hát thần khúc ánh sáng này, đương nhiên biết cùng âm của nó cào đến mức nào. Không rõ người nào thấp giọng bảo.
Cậu đầu tiên hát quá tuyệt vời luôn, tớ bội phục cậu rồi đấy, lại dám chọn âm đầu cào như thế.
Bội phục cái con khỉ, ta có cố ý chọn âm đầu cào như thế đâu. Bản thân ta sắp khóc đến nơi rồi đây này.
Huống chi kẻ từ của thần khúc ánh sáng đều vô cùng lê thế, có đến mấy câu người biểu diễn buộc phải hát đến sắp tắt thở mới tới được đoạn có thể nghĩ lấy hơi. Đối với những thánh kỵ sĩ khác, điều khó nhất khi hát khúc ca này là phải sử dụng một lượng thánh quang ngoài tầm năng lực của một thánh kỵ sĩ. Nhưng đối với ta mà nói, phải sử dụng một lượng lớn thánh quang không phải vấn đề gì to tát, mấu chốt là ở việc khúc kè này vốn đã rất khó hát rồi.
Hỏng rồi, câu hát tiếp theo âm cuối phải kéo rất dài, rất rất dài.
Không còn cách nào khác, ta chỉ đành tào nhã đặt hai tay lên bụng, sau đó dồn lực đè xuống, cổ sống cố chết ép hơi ra. Tệ đi, tệ đi, tệ đi. Đói khát, bệnh tật, thiên tai, tà ác, được ánh sáng rọi soi đều tiêu tan không thấy.
Tà đi, tà tiếp tục đi, vận hết sức bình sinh tung đòn dứt điểm. Không thấy.
Đến đây, tà rừng rừng hai mắt, khép miệng lại, đúng là được thần ánh sáng phù hộ, rốt cuộc ta cũng bình an hát xong, đoạn đầu tiên rồi. Tuy rằng lúc bụng bị đè đến sắp phát không ra hơi nữa, giọng của ta rung lên dữ dội, nhưng ta làm sao để tâm được nhiều chuyện như thế. Tiếp sau đây ta có một phút hòa thanh của các tế tí, phải mau mau nghỉ ngơi lại sức. Tâm tình vừa thả lỏng, hai tay đang đè chặt bụng cũng buông thõng xuống, bây giờ ta mới phát hiện ra.
Trời ơi, đói quá!
Ta vốn đã đói vì không ăn bữa sáng, lại phải dồn hết sức lực trong người hát ca, chưa kể liều mạng đè bụng ép hơi, kết quả để đói càng thêm đói, bụng dạ trống không như thể đã nhìn suốt mấy ngày trời. Lúc này, đám đông sững sờ bên dưới mới hoàng hồn lái, đại sảnh ngợi ca bị nhấn chìm trong những tiếng vỗ tay rung trời dậy đất, hát ca tiếng hòa thanh của các tế tí, mọi người sôi nổi reo hò.
Đúng là phép lẽ, tiếng ca vừa rồi quá sức kỳ diệu, không ngờ sân nai lại có được giọng nam cao tuyệt vời đến thế. Các ông các bà nhìn đấy, đôi mắt của sân nai hẳn còn vương lễ, nhất định là bởi ngài đã cảm nhận được sự tồn tại của thần trong lúc hát ca. Âm rung sau cùng quá thật đã rung đến độ hoàng mỹ tột cùng, đem tâm tình kích động trong lời ca biểu đạt vô cùng trọn vẹn.
Bây giờ, Liv Knight đứng sau lưng ta thấp giọng hỏi.
Sến, ban nãy cậu hát tuyệt lắm, nhưng cậu vẫn tiếp tục được chứ, có cần tớ hát đỡ không?
Nghe thế, ta vui mừng khôn xiết. Liv ơi là Liv, cậu đúng là người tốt mà, tớ yêu cậu chết mất. Ta đang định đổi vài với Liv, thì Tempest đã thốt ngay một câu.
Không được.
Cậu ấy giải thích.
Đoạn giữa của thần khúc ánh sáng là đoạn dài nhất, ước chừng 20 phút đồng hồ, lượng thánh quang tiêu hào quá lớn. Trong 12 thánh kỵ sĩ chỉ mình xanh đủ sức cầm cự mà thôi. Cậu hát nốt đoạn giữa ấy đi, tớ với Liv sẽ giúp cậu thầu đoạn cuối cùng.
Nghe lời giải thích của Tempest, ngay đến Liv tốt bụng cũng giật lùi một bước. Lúc này, ánh mắt ta nhìn về phía Earth Knight, Trừ ta ra, khả năng hội tụ thánh quan mạnh nhất thuộc về Earth. Dù sao tuyệt chiêu tẩm khiên bảo vệ của cậu ta được dựng lên dựa trên sự kết hợp của đấu khí và thánh quan, bởi thế mới có khả năng phòng ngự mạnh đến vậy. Nếu là đối phương thì 20 phút tuyệt đối không phải vấn đề.
xin lỗi xin, chất giọng của tớ quá thấp, không thể hát thần khúc ánh sáng được đâu.
Earth Knight từ chối bằng vẻ mặt rất mực chân thành, nhưng ánh mắt đối phương thì lại phù rõ vị hẻ hế, hoàn toàn không thấy chút ấy nấy nào cả. Tuy rằng những lời của Earth đều là sự thật, chất giọng thấp của cậu ta chỉ hơn Trust một quãng mà thôi, căn bản không thể hát được những bài có cùng âm cao cỡ thần khúc ánh sáng. Huống chi ta còn tự đào hố chôn mình, hát âm đầu cao chót vót như thế. Nhưng mà cứ trông thấy bộ dạng hẻ hê của Earth là ta thấy bực dọc lắm. Lại thêm ta vừa vô ý liếc về phía Đại Vương Tử Điện Hạ và Bá Tước Trelland. Người trước tuy vẫn tươi cười rạng rỡ giống mọi khi, nhưng người sau thì biểu cảm tệ hại không khác một đống phấn, còn trợn trừng hai mắt nhìn ta chòng chọc, dường như không dám tin ta có thể hát được khúc ngợi ca ấy thật. Chính vì hai tên khốn này, hại ta phải trình diễn một bài hát có độ khó cao như thần khúc ánh sáng. Chỉ thế thôi thì ta đã bỏ qua. Điều khiến ta tức giận hơn là chúng hại ta phải hát trong lúc bụng lít kịp thế này. Chẳng lẽ bọn họ không biết lúc ta bị đói, lượng đường trong cơ thể sẽ tụt quá mức ư? Mà con người có thể ăn đường không khác ăn cơm như ta, một khi lượng đường bị tụt quá mức, tâm tình sẽ cực kỳ khó chịu. Mà một khi tâm tình khó chịu, thì chính bản thân ta cũng không biết mình sẽ gây ra chuyện gì đâu.
Tớ sẽ hát hết. Cái gì cơ?
Nghe ta nói thế xong, cả Tempest và Leaf đều sửng sốt, ngay đến các thánh kỵ sĩ còn lại cũng không khỏi dồn mắt lại đấy. Biểu cảm mỗi người một vẻ, có người kính phục, có người không đồng tình, nhưng lo lắng là nhiều nhất. Vừa hay, một phút hòa thanh đã hết, ta bỏ ngoài tai những câu thì thầm khuyên can hết sức nóng ruột của Tempest và Leaf, hít một hơi thật sâu, thật dài, sau đó bắt đầu đoạn hát thứ hai. Kẻ có tội kia, màu cúi đầu sám hối, dù nấu thật kỹ trong bóng tối, tội ác của ngươi cũng không trốn được Just đâu. Người lương thiện ơi, hãy ngẩng cao đầu, chỉ cần mặt trời vẫn chiếu soi mặt đất, ánh sáng kia sẽ tồn tại đến vĩnh hằng. Tuy đoạn một thiểu điều khiển tài tắt thở, nhưng đoạn hai thì lại dễ hơn nhiều. Tuy nó được xưng là sát thủ của các thánh kỵ sĩ, phải tiêu hao thánh quan trong tận 20 phút đồng hồ, thế nên cơ hồ không một thánh kỵ sĩ nào đủ sức hát cho trọn vẹn. Nhưng bản thân đoạn hát này kỳ thực vô cùng đơn giản, thế nên đối với một người nhiều thánh quan đến mức cơ hồ tràn kẻ ra ngoài như ta, hát nó còn dễ hơn ăn kẹo. Khổ nỗi ta lại phải đối mặt với một nỗi đau đầu khác, đó là nó quá bình thản. Đoạn mở đầu quả thật rất khó xử lý, chỉ riêng việc hát trọn ca từ thôi đã vắt cạn tinh lực của ta. Thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện cái bụng ta đói hay không đói. Hiện tại sang đoạn thứ hai không hề có cao trào, không một chút cảm giác căng thẳng. Cảm giác dạ dày liếp kẹp liền bám riết lấy ta. Ta đổi đến mức cho rằng sợ dĩ bản thân có thể ngân nghe ca từ vang dội đến vậy, chưa biết chừng chính là do bụng trống không, có tác dụng khuếch đại âm thanh như cái thùng đạn. Ta chậm chậm hát hết đoạn thứ hai, rề rề như trâu già kéo xe vậy. Vừa dứt lời đã nghe tiếng vỗ tay rộ lên, chỉ hiềm thua xa độ nhiệt liệt của đoạn đấu. Cũng không trách mọi người được, trong lúc đang lờ đờ ngáp ngủ như vậy còn nhớ vỗ tay đã là tốt lắm rồi. Tiếp theo là một phút hợp xướng, ta có thể nghỉ ngơi trong chốc lát.
Dân, cậu thật sự không cần bọn tớ hát thay à?
Leaf đứng phía sau lại đề nghị, nghe giọng điệu có thể thấy đối phương đã nóng ruột lắm rồi. Tempest cũng hùa vào khuyên.
Đừng có cố quá, cậu đã tiêu hao một lượng thánh quan quá lớn rồi. Đoạn cuối cùng cậu còn phải dồn sức bùng nổ, áp đảo thánh quan của các tế tì nữa. Còn khó nhằn hơn đoạn trước nữa kìa. Hạnh quạng có phải vấn đề đâu, vấn đề là ta đang siêu đói.
Đoạn thứ ba có cùng âm siêu cao, kệ từ siêu dài, có thể nói là phần khó hát nhất trong chỉnh thể thần khúc ánh sáng. Thế nên, một khi mở miệng bắt đầu hát đoạn thứ ba, ta sẽ phải dùng toàn bộ tinh lực của mình vào trong tiếng hát, sau đó có thể tạm thời quên đi cảm giác đói khát đang dày vò.
Người anh em Tempest, người anh em Leaf, xin hãy tin rằng nhờ lời chúc phúc của thần ánh sáng, Sành nhất định có thể ngân nghe trọn vẹn thần khúc dân ngoại.
Sau khi ta nói câu này, phía sau không vang lên bất cứ lời khuyên ngăn nào nữa. Một phút hòa thanh cũng đã gần chấm dứt, đoạn cuối cùng trong thần khúc ánh sáng chính thức triển khai. Câu mở đầu âm điệu vút cao, hơn nửa thanh âm phải cực kỳ vang dội, tượng trưng cho hình tượng ánh sáng xuyên thủng màn đêm, thuận tiện khiến dân chúng đang lờ đờ ngái ngủ sau khi nghe xong đoạn 2 phải choàng tỉnh vì
giật mình.
Ước chừng ta đã trình diễn mở màn vô cùng tốt, không ít người dân mới nãy còn đứng siêu vẹo vẹo, nghiêng trái ngã phải lập tức bật thẳng người, nhìn vào vẻ mặt là đủ biết họ kinh hãi lắm, thần trí đã tỉnh táo hoàn toàn. Trụng lúc ta đang hát hăng say, hững khởi, tình tiện đà vênh vang đắc ý nhìn bé tuốt trơ lên, thì lại trông thấy lão già ấy quay đầu sang một bên, hướng về phía một góc khuất mà nhảy mắt ra hiểu. Trong góc đó chỉ có duy nhất một kỵ sĩ vẻ ngoài không có gì đặc sắc, bởi vậy có thể loại trừ khả năng bé tuốt trơ lên đang liếc mắt đưa tình với đối tượng này. Nhận được cái nhảy mắt ra hiệu của bé tuốt trơ lên xong, kỵ sĩ nọ gật đầu, sau đó rút từ ngực áo ra một cuộn giấy, không quên quét mắt trông về phía bệ lễ với vẻ âm hiểm. Nếu hắn không có ý định giở trò gì với ta, thì ta xin đọc ngược luôn cái tên Grisio của mình. Thử tên kỵ sĩ kia vừa lấy ra hẳn chính là một cuộn giấy ma pháp, là do ma pháp sư dùng ma lực chép lại ma pháp của mình lên một loại giấy đặc biệt, chế thành cuộn sau đó đem đi bán. Loại cuộn giấy ma pháp này có thể thi triển ra ma pháp dùng một lần. Về phân chủng loại ma pháp ra sao thì phải xem ma pháp sư đã chép thứ gì lên giấy. Sau khi thi triển ma pháp xong, cuộn giấy cũng lập tức trở thành một tờ giấy lỏng. Số lượng ma pháp sư có thể dùng ma lực chép lên giấy vốn đã không nhiều. Loại giấy và loại mực nước đặc thù còn dùng lại đắt đỏ kinh hoàng. Thế nên chi phí xa xỉ ấy được phản ánh đầy đủ thông qua giá cả thành phẩm. Hơn nữa không phải theo hệ số 1, mà là rất nhiều lần. Vì nguyên nhân ấy, có thể nói cuộn giấy ma pháp là thứ hàng tiêu dùng đắt đỏ nhất trên thế gian này. Bệ tước trơ lên chắc chắn đã giao món đồ đắt giá ấy cho tên kỵ sĩ, mục đích chỉ là để chơi tà một vố, đúng là một hành vi lãng phí cực điểm. Người cứ đưa luôn số tiền bỏ ra mua cuộn giấy ma pháp ấy cho ta có hơn không? Chưa biết chừng ta sẽ bất chấp nguy cơ bị thầy mình trông thấy, trực tiếp tạo xì căng đan cho ngươi xem. Đợi lát nữa ngăn cản hành vi chơi xấu của tên kỵ sĩ, ta sẽ tiện tay tịch thu cuộn giấy về, xem như phí bồi thường tổn thất tinh thần. Ta vừa ngân nghe khúc hát ngợi ca, vừa dùng đuôi mắt theo sát tên kỵ sĩ nó. Mãi đến khi khúc hát sắp kết thúc đến nơi, đối tượng mới chịu hành động. Hắn làm động tác ném cuộn giấy, nhưng lại chần chờ không ra tay, dường như đang đợi điều gì. Ta suy xét một hồi, tên này được lắm, hắn nhất định đang đợi ta hát đến chữ cuối cùng, dùng cạn kiệt thánh quang trong cơ thể rồi mới ra tay, khiến ta lao lực muốn chết vẫn không hoàn thành được thần khúc ánh sáng. Thật thâm độc làm sao, không hổ là kỵ sĩ được bé tuốt trơ lên phải đi làm những chuyện đê hèn. Có điều, người có đê hèn thế chứ đê hèn nữa cũng vậy, người thủ đoạn được như ta không? Ý ta nói là, người thông minh đến đâu chăng nữa, cũng có thông minh được như ta không? Nghĩ đến chuyện sắp giành được một cuộn giấy mà pháp, tâm tình ta rạo rực không thôi, đến âm điệu và âm lượng cũng vô thức đẩy lên cao nữa, cao mãi. Chỉ còn lại một câu cuối cùng thôi, cuộn giấy ma pháp của ta, hãy đợi ta.
ngợi ca ánh sáng.
Khi hát đến câu này, ta vẫn xuất tỏa ra một lượng lớn thánh quang. Ánh sáng trắng cuốn trong đại sảnh ngợi ca như một cơn lốc khổng lồ, thậm chí còn tràn cả ra bên ngoài qua đường cửa sổ và cửa chính. Đám đông tức thì rơi vào cảnh cỏ mắt như mù. Ánh quang ta thi triển không hề cản trở tầm nhìn của bản thân. Ta chứng kiến rõ ràng cảnh tên kỵ sĩ bị thánh quang đột ngột bủa vây khiến cho khiếp sợ, tạm thời mất thị giác như dân chúng xung quanh.
Thời cơ đã tới. Nhận lúc mọi người không nhìn rõ, ta dùng thuật gây tê hạ gục tên kỵ sĩ định đánh lén mình. Nhưng thần chú gây tê mới niệm được một nửa, ta đã thấy đầu ván mắt hoa. Từng nói là niệm chú, ta đứng còn không vững nữa kia. Vào lúc ta thiếu điều ngã quý, chợt có ai đó vươn tay đỡ lấy ta. Ngước mắt lên nhìn thì chỉ thấy một bóng lưng đen sì đang lao xuống khỏi bệ lễ. Hướng người ấy chạy chính là chỗ tên kỵ sĩ kia đang đứng. Chắc chắn là Just Night rồi. Giữa màn thánh quang sáng loà như vậy, người duy nhất có thể nhìn rõ sự vật khả năng chỉ có mình lão giáo hoàng thôi. Cậu ấy chắc chắn cũng trùng kiếp mù dở như những người còn lại. Vậy mà Just vẫn có thể đỡ ta một cái, sau đó lao về phía tên kỵ sĩ kia không lệch một độ nào. Cộng lực của đối phương đúng là... Ánh quang kéo dài liên tục chừng 10 giây mới dần tan biến. Lúc này, những người có mặt trong đại sảnh ngợi ca đều sửng sốt nhìn ta. Ta giữ nguyên vẻ nghiêm trang trên mắt, đôi mắt liếc nhìn tên kỵ sĩ định đánh lén ta kia. Lúc này hắn ta đã ngã lăn ra đất, tình cảnh thê thảm vô cùng. Cuộn giấy ma pháp cắm thẳng vào trong miệng, mà hung thủ nhét cuộn giấy vào miệng hắn hiện đã ung dung đứng ngay sau lưng ta như không có chuyện gì rồi. Just ơi là Just, sao cậu không tiện tay cầm luôn cuộn giấy ma pháp ấy về cho tớ, nhét vào mồm hắn làm gì, có lãng phí không cờ chứ. Sau khi tiếc thương cho cuộn giấy nọ xong, ta hạ hê nhìn về phía bá tước Charlin. Lão thầy khúc hát ngợi ca kết thúc hoàn mỹ, bèn giận dữ quay đầu nhìn về phía kỵ sĩ đứng trong góc khuất, lại phát hiện ra tình cảnh thê thảm của cấp dưới, tức thì sợ đến mức tải mét mặt mày. Thấy vậy, ta âm thầm cười khấy, chỉ dựa vào một tên kỵ sĩ vớ vẩn đó mà cũng định hãm hại ta. Bá tước Charlin, lão xem thường thủ đoạn, à nhầm, sự thông minh tài trí của người đứng đầu 12 thánh kỵ sĩ quá rồi đấy. Xin hiến dần khúc hát này cho tân vương bệ hạ sắp đăng cơ. Tin rằng dưới sự thống trị của ngài, đất nước Forgotten South sẽ nhận được sự chúc phúc của thần ánh sáng, gây dựng nên một thời đại vĩ đại, huy hoàng. Dứt lời, ta âu nhã cúi người hành lễ với đại vương tử, sau đó thong thả lùi về hàng ngũ của 12 thánh kỵ sĩ. Nghe vậy, đại vương tử liền nở nụ cười vô cùng thỏa mãn, thậm chí còn vỗ tay, hô lớn. Khúc hát ngợi ca thần ánh sáng quá tuyệt vời, quả không hổ danh xanh nai hoàng mỹ trong những người hoàng mỹ. Đến lúc này, những người có mặt trong đại sảnh ngợi ca dường như cũng đã giật mình toàn tỉnh. Bất kể là dân chúng, kỵ sĩ hoàng gia hay thành viên thần điện ánh sáng, tất cả đều đồng loạt reo hò, liên tục hô vang sình nại vạn tuế, tần vương bệ hạ vạn tuế, thần ánh sáng vạn tuế, vân vân và vũ vũ. Đúng rồi, mấy người mau hô mấy câu tần vương bệ hạ nữa cho ta, khiến đại vương tử vui mừng thêm chút nữa. Tà cổ sống cố chết kêu gào, trồng bụng, thuận tiện ngắm trộn vẻ mặt của đại vương tử. Hà hả, nụ cười của ông ta sắp sửa chói lòa hơn cả sình nài tà rồi. Quả nhiên đã là người thì ai cũng ham sĩ diễn, chỉ cần để đại vương tử sĩ diện đủ, thì dù ta từng hãm hại lão cha già của ông ta đi chăng nữa, ông ta vẫn sẽ mở miệng khen ta hoàn mỹ như thường. Bởi tiếng hoan hô reo hò quá mức nhiệt liệt, hai vị tế ti ánh sáng chủ trì nghi lễ tán tụng phải mất một lúc mới khiến đám đông yên tĩnh lại, sau đó tuyên bố hoạt động tiếp theo, chính là tần vương thị sát. Nói một cách đơn giản, chính là diễu quanh phố phường, dạo khắp nẻo đường, thông báo cho con dân được biết, vị này chính là quốc vương bệ hạ tương lai.
Về sau mắt phải tính, nhìn phải kỹ, đừng sơ ý làm gì đường đột với quốc vương cải trang đi tuần. Đại vương tự đứng lên trước nhất, sau đó hai hàng kỵ sĩ hoàng gia vội vàng tiến lên mở đường, đoàn người trùng trùng điệp điệp rời khỏi đại sảnh ngợi ca. Kể tiếp tới phiên giáo hoàng cất bước, có điều lão già kia thích chơi trò thần bí, dùng sa mỏng che hết cả người. Ai biết được người ngồi trên ghế kia rốt cuộc có phải lão thật không? Chưa biết chừng chỉ là thể thân thôi. Lão già giáo hoàng chân chính có khi đã sớm chuồn đi ăn sáng rồi cũng nên. Sau đó đến lượt 12 thánh kỵ sĩ chúng ta, thân là thủ lĩnh, ta đương nhiên là người cất bước đầu tiên. Lúc đi ngang qua Church, ta nhỏ giọng gấp rút nói một câu.
Ban nãy cảm ơn cậu.
Bước xuống khỏi bệ lễ, đảm bảo đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi thầy ta có thể nhìn thấy, ta không khỏi lảo đảo thân người. Thiệu chút nữa đã tiến hành công cuộc tiếp xúc toàn thân với mặt đất một cách cực kỳ không âu nhã rồi. Cũng may, Tempest và Leaf đi sau thấy ta biểu hiện bất thường, lập tức một trái một phải dìu ta đứng vững.
Xanh, cậu không sao chứ?
Leaf thấp giọng hỏi thăm. Ta thều thào đáp.
Tớ sắp đói chết rồi.
Tiêu hao nhiều thánh quan như vậy, chắc chắn không thể vô sự được rồi.
Tempest nóng ruột nói nhỏ.
Leaf cậu đừng hỏi nữa, dù xanh đứng vững là được rồi.
Được.
Leaf vội vã gật đầu.
À đìa.
Ta đột nhiên liệt thấy viên đội pháo của mình đang đứng gần cửa ngách. Tay lầm lầm cầm một cái khay, trên đó có đặt sandwich phết mất Việt Quốc và sữa bò của ta. Thế nhưng vẻ mặt đối phương vô cùng do dữ, dường như đang suy nghĩ xem bản thân có nên tiến tới hay không. Hỡi vậy, ta cổ sức giãy giụa, đến vung khỏi Tempest và Leaf, lao tới chỗ Adair, đem bữa sáng thân yêu của ta đặt vào chỗ chúng nó nên yên vĩ, chính là cái bụng đang kêu gào thảm thiết của ta đấy.
Không cần gọi đội phó của cậu đâu, để chúng tớ dìu cậu là được rồi. Đừng lo lắng, hôm nay tớ và Tempest sẽ làm gậy chống cho cậu.
Tempest lập tức bấu chặt lấy ta, còn nhân tiện khoác tay với Adair, ý bảo cậu ta không cần tới đây nữa. Adair lén lút liếc ta một cái, nhất thời không dám bỏ đi, nhưng cũng không có gan lại gần.
Cuộc diễu phổ sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi mau thôi.
Tempest vội vã nói xong, liền cùng Leaf kéo ta đi mất.
Không, các cậu mau buông tớ ra. Ta đói lắm rồi. À tê, sandwich vết mất Việt Quốc của ta, sữa bò của ta, bánh bích quy mật ong của ta. Tempest, Leaf, các cậu buông tớ ra ngay.
À tê, bữa sáng của ta.